Đế Bá, chương 4861, Nhiên Kiếm Thiên Tôn, góc truyện audio.com. Lý Thất Giả bị đón vào tổ thành, mỗi người nói một kiểu, có đủ loại suy đoán, cũng có được đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ, nhưng là, mặc kệ là mỗi người nói một kiểu như thế nào, bất luận như thế nào lưu ngôn phỉ ngữ, Lý Thất Giả đã trở thành thượng khách tổ thành, sự thực như vậy là không cải biến được. Đồng thời, còn có một chút, rất nhiều người đều trong nội tâm rõ ràng, dưới loại tình huống này, muốn từ trong tổ thành đi cướp đoạt Lý Thất Giả, đó chính là chuyện càng thêm không thể nào, đó là khó như lên trời. Tại trong tổ thành, có bao nhiêu tổ thành lão tổ tọa chấn, có bao nhiêu cường giả thủ hộ lấy tổ thành, bất kỳ người nào cũng khó mà từ trong tay tổ thành đem Lý Thất Giả cướp đến tay. Cho dù có rất nhiều người muốn cướp Lý Thất Giả, nghĩ biện pháp đem Lý Thất Giả đem tới tay, nhưng là cuối cùng tất cả mọi người là thúc thủ vô sách mà lại tất cả đại giáo cương quốc cũng đều nhao nhao đem binh mã của mình rút ra trong phạm vi tổ thành. Tất cả đại giáo cương quốc trong lòng đương nhiên không nguyện ý đem thiên quân vạn mã chính mình rút đi, dù sao ai cách thêm gần thì càng có cơ hội đi cướp đoạt Lý Thất Giả cũng càng có thể đục nước béo cò. Nhưng mà hiện tại tất cả đại giáo cương quốc cũng không thể không rút đi thiên quân vạn mã chính mình, cái này không chỉ có là bởi vì tổ thành đã tăng cường tuần tra phòng ngự, có trăm vạn đại quân tọa chấn, càng là bởi vì cổ tổ thành tỉnh lại. Cơ Thạch Thánh Nữ đã có chuyện trước đây, bất kỳ binh mã cái đại giáo cương quốc gì đều phải rút khỏi tổ thành, tại dưới cảnh cáo như vậy, không có cái đại giáo cương quốc nào là dám không tuân theo. Bất luận đại giáo cương quốc dám không tuân theo, vậy đều được đầu tiên ngẩng đầu vấn an một chút cổ tổ sừng sững giữa thiên địa. Cho nên, cho dù có trong lòng người ôm lấy may mắn, khi chính mình ngẩng đầu nhìn lên thạch nhân cao lớn không gì sánh được kia trong nội tâm liền không khỏi run một cái, lập tức rút đi binh mã của mình, lập tức rút ra tổ thành. Coi như bọn hắn may mắn có thể lưu lại, nhưng là, vạn nhất thật chọc giận tổ thành. Không cần thiên quân vạn mã tổ thành xuất thù, vẻn vẹn cổ tổ một trường vỗ xuống đến, là có thể đem thiên quân vạn mã bọn hắn ép thành thịt vụn. Cũng chính bởi vì vậy, bất kỳ cái đại giáo cương quốc gì cũng không dám mạo hiểm, đều đem thiên quân vạn mã chính mình rút ra tổ thành, tối đa cũng chính là các lão tổ bọn hắn tông môn cương quốc là hóa chỉnh hóa số không, nghĩ trăm phương ngàn kế chui vào trong tổ thành. Ngay cả âm dương thiền môn, thiên lãng quốc, chu thiên môn bọn hắn đều không ngoại lệ, dưới loại tình huống này, bọn hắn ba đại môn phái cũng giống vậy không dám đi vuốt râu hùm tổ thành, bọn hắn cũng giống vậy ngoan ngoãn đem binh mã của mình rút ra trong tổ thành phạm vi. Âm dương thiền môn lúc nào mới tỏ thái độ đây? Có người thấp giọng nói. Lúc này, nếu muốn đánh phá cục diện bế tắc tất cả mọi người rõ ràng, nhất định phải do âm dương thiền môn bọn hắn chủ trì đại cục bằng không mà nói, coi như đại giáo cương quốc khác hữu tâm đi đánh vỡ cương cục như vậy, nhưng cũng không có thực lực kia cũng căn bản không cách nào đi chống lại tổ thành. Huống chi, đại giáo cương quốc khác căn bản chính là vô cơ xuất binh, mà âm dương thiền môn không giống với tổ thành xé bỏ thông gia, xé bỏ liên minh, bất luận là bởi vì cái nguyên nhân nào, âm dương. Góc truyện audio.com, thiền môn đều có lý do xuất binh, đều có lý do lấy lại công đạo. Mà lại, trong con mắt của mọi người, âm dương thiền môn cũng không có khả năng cứ như vậy bỏ qua, dù sao, bị tổ thành xé bỏ thông gia, đây là chuyện mười phần mất mặt, cái này cũng thương tổn tới lợi ích âm dương thiền môn, dao động quyền uy âm dương thiền môn, bất luận như thế nào, đối với việc này, âm dương thiền môn đều sẽ lấy lại công đạo, bằng không mà nói, bọn hắn về sau khó mà uy hiếp thiên hạ tại Bắc Tây Hoàng. Ngay tại thời điểm không ít người thấp giọng thảo luận, tại nơi xa xôi, tại phương hướng Chu Thiên Môn, đột nhiên, nghe được canh một tiếng kiếm minh này trong nháy mắt vang vọng Bắc Tây Hoàng. Theo thời điểm kiếm minh vang lên, kiếm quang phóng lên tận trời, đánh phía chỗ sâu bầu trời, kiếm mang đáng sợ nở rộ, giống như 10 khỏa mặt trời trong nháy mắt treo thật cao trên bầu trời, lập tức đem toàn bộ Bắc Tây Hoàng chiếu lên sáng tỏ không gì sánh được. Nghe được thanh âm canh, canh, canh bên tai không dứt, đương nhiên dạng thanh âm kiếm minh này vang lên, trăm tỷ thanh trường kiếm Bắc Tây Hoàng cùng vang lên, bất luận là phối kiếm tu sĩ thiên hạ, hay là tàng kiếm các đại môn phái, đều trong nháy mắt bắt đầu réo lên, tất cả mọi người cảm nhận được kiếm khí ba động. Tại thanh âm canh kiếm đạo huyết dài, trên bầu trời xuất hiện dị tượng, thần kiếm treo trên cao, kiếm khí đáng sợ tung hoành bát hoang, giống như bổ ra thiên địa chặt đứt sáu đạo, giữa tuyên cổ này, chỉ có một kiếm. Kiếm khí thật cường đại. Tại kiếm khí đáng sợ như vậy bạo phát xuống, Bắc Tây Hoàng không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả sợ đến nhảy dựng lên, cũng không khỏi vì đó rùng mình, người nhát gan, thậm chí là hai chân run lập cập. Đây là ai? Cảm nhận được kiếm khí đáng sợ như vậy tung hoành ở giữa thiên địa, tất cả mọi người trong nội tâm run rẩy, mặc dù cái này là kiếm khí vẻn vẹn bộc phát mà thôi, nhưng là không biết bao nhiêu người cảm giác tại phía dưới kiếm khí đáng sợ như vậy, đầu lâu của mình đều muốn bị chém xuống tới. Chu Thiên Môn Nhiên Kiếm Thiên Tôn xuất thế. ở thời điểm này, một cái tin tức kinh thiên truyền đến, thời điểm khi tin tức như vậy truyền tới, nghe được canh một tiếng kiếm minh, xé ra thiên địa, một kiếm ẩn ẩn hiện ở trên không Chu Thiên Môn. Nhiên Kiếm Thiên Tôn, là ai vậy? Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi còn không biết Nhiên Kiếm Thiên Tôn là ai, bởi vì nhân vật như vậy đối với bọn hắn nói tới quá xa xưa. Cái gì, Nhiên Kiếm Thiên Tôn, hắn không phải đã chết rồi sao? Nhưng mà, một chút đại giáo lão tổ lại biết Nhiên Kiếm Thiên Tôn nhân vật này, nghe nói như thế, không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, hãi nhiên kêu to nói ra. Tại sao lại sống lại? Truyền ngôn nói, năm đó Nhiên Kiếm Thiên Tôn chính là kiếm đạo đốt cháy, đó đã là cửu tử nhất sinh, hắn làm sao có thể còn sống? Không ít đại giáo lão tổ nghe được Nhiên Kiếm Thiên Tôn xuất thế, đều bị giật mình kêu lên, còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm, bởi vì tại cực kỳ lâu trước kia, liền đã có truyền ngôn nói Nhiên Kiếm Thiên Tôn chính là đốt cháy kiếm đạo, cuối cùng là thân tử đạo tiêu. Hiện tại Nhiên Kiếm Thiên Tôn lập tức sống lại, này làm sao không đem bọn hắn sợ đến nhảy dựng lên, đem bọn hắn đều dọa cho phát sợ. Nhiên Kiếm Thiên Tôn không có chết, có người từ Chu Thiên Môn biết được tin tức mà. Góc truyện audio.com Lại Chu Thiên Môn cũng cố ý thả ra tin tức như vậy, nói ra. Năm đó Nhiên Kiếm Thiên Tôn trùng kích đỉnh phong cao hơn, cho nên mới sẽ dẫn đến kiếm đạo đốt cháy, nhưng là Nhiên Kiếm Thiên Tôn cũng chưa chết, hắn chẳng qua là bế tử quan mà thôi, hôm nay xuất thế, hắn cũng sớm đã là đột phá bình cảnh. Năm đó Nhiên Kiếm Thiên Tôn đã đủ đáng sợ, Nhiên Kiếm Thiên Tôn xông quan thành công, đó là tình trạng cường đại đến như thế nào? Có đại giáo lão tổ không khỏi dùng mình nói. Nói không chừng sẽ là đệ nhất kiếm đạo Bắc Tây Hoàng. Có nguyên lão thế gia cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Nhiên Kiếm Thiên Tôn là thần thánh phương nào nha? Có tu sĩ trẻ tuổi liền hiếu kỳ, hướng trưởng bối mình hỏi thăm. Chu Thiên Môn cổ tổ già nhất, trưởng bối thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra. Nhiên Kiếm Thiên Tôn là đồ tôn người sáng lập Chu Thiên Môn Chu Thiên Thiên Tôn, thiên phú cực cao, ngộ tính kiếm đạo hết sức kinh người, Chu Thiên Thiên Tôn khi còn tại thế, đều từng đối với hắn tán thưởng. Về sau thời điểm hắn tuổi trẻ, hành tẩu bát hoang, đánh bại vô địch thủ cùng thế hệ, đã từng bị người trong cùng thế hệ xưng là kiếm đạo đệ nhất nhân. Gạch nối, về sau hắn thân ở cao vị, đa số thời gian đều bế quan tu hành, rốt cuộc rất ít xuất thủ, nhưng cũng không ít người cho rằng, tại thời đại như thế, Nhiên Kiếm Thiên Tôn có thể được xưng là kiếm đạo đệ nhất nhân Bắc Tây Hoàng. Cường đại như vậy, nghe được trưởng bối nói, tu sĩ thế hệ trẻ tuổi cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tại lúc mấu chốt này, Nhiên Kiếm Thiên Tôn xuất thế, không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng là trùng hợp, ở thời điểm này, có ít người cũng không khỏi nhìn một cái thạch nhân to lớn sừng sững tại trên đại địa. Nhưng là vị cổ tổ tổ thành này, từ khi xuất hiện, vẫn nhắm mắt lại, cho dù lúc này kiếm khí tung hoành, hắn cũng không có mở ra con mắt qua. Tựa hồ, hắn chính là yên lặng như vậy im lặng thủ hộ lấy tổ thành, chỉ cần không có bất luận kẻ nào tiến đánh tổ thành, hắn tuyệt đối sẽ không có chút động tĩnh, cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, không có bất kỳ một cái môn phái đại giáo gì dám đem thiên quân vạn mã chính mình lái vào tổ thành, bởi vì một khi thiên quân vạn mã vào thành, vậy liền sẽ bị cổ tổ tổ thành cho rằng xâm lấn, nói không chừng hắn sẽ đích thân xuất thủ. Chu Thiên Môn muốn phạt tổ thành sao? Cũng có người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thấp giọng nói ra. Chu Thiên Môn cùng tổ thành thế nhưng là có nguồn gốc cực lớn, huống chi cho tới nay, Chu Thiên Môn đều 10 phần tôn kính tổ thành, nhiều khi lấy tổ thành như thiên lôi sai đâu đánh đó nha. Chu Thiên Môn làm đại giáo thạch nhân tộc mà tổ thành chính là tổ địa thạch nhân tộc, thường thường nhiều khi Chu Thiên Môn lấy tổ thành như thiên lôi sai đâu đánh đó, đó cũng là có thể hiểu được. Hiện tại Chu Thiên Môn Nhiên Kiếm Thiên Tôn xuất thế, bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng, Nhiên Kiếm Thiên Tôn xuất thế chính là vì trợ giúp tổ thành, hoặc là nói là đứng tại bên tổ thành này. Tại dưới thế cục như vậy, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới, nếu như Nhiên Kiếm Thiên Tôn xuất thủ chỉ sợ rất có thể là thần kiếm vung hướng tổ thành. Không có cái gì vĩnh hằng bất biến, nếu có, đó chỉ có lợi ích. Có nguyên lão đại giáo thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra. Lời, góc truyện audio.com, ích động nhân tâm, bảo tàng chiến tiên đế, phượng hoàng di bảo, đáng giá bất luận cái đại giáo cương quốc gì đi mạo hiểm, một khi đắc thủ, đó chính là phi đằng hoàng đạt. Đâu chỉ như vậy, cũng có trưởng bối nổi danh cười thần bí, chậm chậm nói ra. Còn có cấp độ càng sâu, nếu là có thể thay vào đó, vậy đối với Chu Thiên Môn tới nói, đó chính là sự tình ghê gớm, ai sẽ nguyện ý nghe theo người khác. Lời này vừa ra, để trong nội tâm không ít tu sĩ cường giả không nghĩ tới điểm này cũng không khỏi vì đó chấn động, Chu Thiên Môn nếu thật hữu tâm thay vào đó, không hề nghi ngờ, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Tại trước kia tổ thành điệu thấp, nó không chỉ là thực lực cường đại, mà lại bất luận là trong suy nghĩ bách tộc Bắc Tây Hoàng, hay là trong lòng thạch nhân tộc đều có địa vị cao thượng 10 phần. Dưới loại tình huống này, Chu Thiên Môn căn bản cũng không khả năng dung chuyển tổ thành, mà lại nhận thiên hạ chỉ trích thóa mạ. Nhưng, bây giờ lại không giống với, hiện tại tổ thành chính là trở thành thiên hạ chung địch, người người đều muốn vây công tổ thành, Chu Thiên Môn cũng là sư xuất nổi danh. Huống chi, Chu Thiên Môn nếu là cùng Âm Dương Thiền Môn bọn hắn trên cùng một trận tuyến, phần thắng càng lớn hơn. Cách chương.